Hồi 50, Nhạc Bất Quần nghi ngờ đệ tử. Điền Bác Quan chống tay đứng dậy, nhìn lên Hồ Xung nói: "Non xanh còn đó, nước biếc vẫn đây." Nói xong, hắn quay người loạn choạng xuống núi. Nhạc Bất Quần đợi Điền Bác Quan đi xa rồi mới nói: "Xung Nhi, người đối với tên ác tặc này cũng có nghĩa khí quá nhỉ? Thà tự đâm mình một kiếm chứ không chịu giết hắn." Lệnh Hồ Xung xấu hổ, biết cái nhìn của sư phụ rất sắc bén, vừa rồi động tác giả của chàng không thể qua được mắt sư phụ, đành cúi đầu nói: "Sư phụ, tuy hành động của hắn không đoan chính, nhưng một là hắn đã hứa cải ác tòng thiện, hai là hắn đã mấy lần chế ngự được đệ tử nhưng lại nương tình không giết." Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: "Cái thứ tặc tử lòng lan dạ sói đó mà ngươi còn đối xử theo đạo nghĩa thì đời ngươi còn gặp nhiều chuyện phiền não nữa." Xưa nay Nhạc Bất Quần rất yêu thương đại đệ tử của mình, thấy chàng bị trọng thương mà không chết thì lòng rất vui mừng. Vừa rồi chàng giả bộ té ngã tự đâm kiếm vào đùi, rõ ràng lão biết hết. Từ nhỏ chàng đã rất tinh ranh, Nhạc Bất Quần đã biết vậy nên cũng không tra cứu nữa. Vả lại vừa rồi chàng ứng đối với Bất Giới Hòa Thượng những lời rất vừa ý lão, nên vụ Điền Bác Quan lão cũng tạm gác lại. Lão đưa tay ra nói: "Sách đâu?" Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ trở về thì biết ngay chuyện sư muội ăn cắp sách đã bị phát giác, nên sư phụ quay về để truy tìm. Đây là chuyện mà chàng mong muốn bày tỏ nên nói: "Sách ở chỗ lục sư đệ, tiểu sư muội cũng vì nóng lòng muốn cứu tính mạng của đệ tử, xin sư phụ lượng thứ cho. Vì chưa có lệnh của sư phụ nên đệ tử có gan bằng trời cũng không dám đưa tay đụng đến bí kíp đó. Thần công ghi chép trên bí kíp một chữ cũng không dám nhìn." Vẻ mặt Nhạc Bất Quần hiền hòa lại, lão mỉm cười nói: "Thì ra là vậy, đâu phải ta không muốn truyền cho ngươi, nhưng vì bổn môn đang gặp nhiều chuyện rắc rối cần giải quyết gấp nên không thư thả để chỉ điểm cho ngươi. Còn cứ để mặc ngươi tự luyện, chỉ sợ ngươi đi vào đường tà sẽ gặp nhiều bất trắc hậu hoạn khôn lường." Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Lão Bất Giới Hòa Thượng điên khùng nhưng nội công lại rất cao thâm. Lão đã hóa giải 6 luồng tà khí trong người của ngươi rồi phải không? Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Những khó chịu bức rứt trong người đệ tử đã hết. Bao nhiêu cái khổ vì chợt nóng chợt lạnh đều đã tiêu trừ, nhưng người thì không còn chút sức lực nào." Nhạc Bất Quần nói: "Người bị trọng thương mới khỏi tất nhiên vẫn còn kiệt sức. Cái ơn cứu mạng của Bất Giới Đại Sư chúng ta phải báo đáp mới được." Lệnh Hồ Xung đáp: "Dạ." Nhạc Bất Quần quay về Hoa Sơn vẫn lo gặp phải bọn Đào Cốc Lục Tiên. Bây giờ không thấy tung tích bọn họ đâu, lão mới yên tâm một chút. Nhưng lão cũng không muốn ở lại đây lâu, bèn nói: "Chúng ta đến chỗ đại hữu rồi cùng đi lên Tung Sơn. Xung Nhi, ngươi có thể lặn lội đường xa được không?" Lệnh Hồ Xung vui mừng đáp: "Dạ được, dạ được, dạ được." Ba người đến tiểu xá phía sau chính khí đường. Nhạc Linh Sang chạy đến trước, đẩy cửa đi vào, bỗng la lên một tiếng thất thanh, tiếng la đầy vẻ kinh hoàng. Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung cùng chạy đến, trông thấy Lục đại hữu vẫn nằm bất động ở dưới đất. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Sư muội đừng sợ, đó là do ta điểm nguyệt hắn." Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca làm tiểu muội hết hồn, sao phải điểm nguyệt Lục Hầu Nhi?" Lệnh Hồ Xung nói: "Hắn có hảo ý, thấy ta không chịu xem bí kíp thì đọc kinh văn trên bí kíp cho ta nghe, ta cản không được đành phải điểm nguyệt hắn." Bỗng nhiên Nhạc Bất Quần ủa một tiếng, cúi người sờ lên mũi Lục đại hữu rồi bắt mạch hắn. Lão kinh hãi la lên: "Sao hắn chết rồi?" Lệnh Hồ Xung, người điểm vào quyệt đạo nào của hắn? Lệnh Hồ Xung nghe nói Lục đại hữu đã chết, chàng sợ đến nỗi hồn siêu phách tán, thân người loạn choạng suýt chút nữa ngất đi, run run nói: đệ tử. Lệnh Hồ Xung đưa tay lên sờ má Lục đại hữu, thấy lạnh như băng. Hắn đã chết từ bao giờ? Chàng không kìm được bật khóc gọi: Lục sư đệ chết rồi ư?" Nhạc Bất Quần hỏi: "Cuốn sách đâu?" Nước mắt đầm đìa, Lệnh Hồ Xung không thấy bộ Tử Hà bí kíp đâu, cũng tự hỏi: "Sách đâu?" Chàng vội đưa tay mò vào túi trên người Lục đại hữu, cũng không thấy sách. Chàng nói: "Lúc đệ tử điểm nguyệt hắn, đệ tử nhớ cuốn bí kíp đó còn mở ra đặt trên bàn, sao bây giờ không thấy đâu?" Nhạc Linh Sang tìm kiếm khắp bàn, góc cửa, dưới ghế, trên giường cũng không thấy Tử Hà bí kíp đâu cả. Cuốn Tử Hà bí kíp là điển tịch vô thượng nội công của phái Hoa Sơn bỗng nhiên biến mất. Nhạc Bất Quần không lo lắng sao được. Lão xem xét tỉ mỉ thi thể của Lục Đại Hữu, không thấy một vết thương nào, bèn đi quan sát một lượt từ phía trước ra phía sau tiểu xá, cũng không thấy một chút dấu vết chứng tỏ có người ngoài đến. Lão thầm nghĩ, đã không có người ngoài đến thì chắc không phải là Đào Cốc Lục Tiên hay Bất Giới Hòa Thượng lấy đi. Lão gằn giọng hỏi, Sùng Nhi, người đã điểm nguyệt nào? Lệnh Hồ Xung quỳ sụp hai gối trước mặt sư phụ, nói, đệ tử nghĩ mình đang bị trọng thương, tay không một chút khí lực nên đã điểm yếu huyệt đảng trung, không ngờ lại lỡ tay hại chết Lục sư đệ. Lệnh Hồ Xung xoay tay rút trường kiếm ở lưng Lục Đại Hữu toan đâm vào cổ mình. Nhặt Bất Quần giơ tay búng một cái, trường kiếm văng ra xa. Lão nói, muốn chết thì phải tìm cho được Tử Hà bí kíp đã, người dẫu bí kíp ở đâu. Lệnh Hồ Xung tê tái, thầm nghĩ, sư phụ đem lòng nghi ngờ mình cất giấu Tử Hà bí kíp sao? Chàng ngẩng người ra nói, sư phụ, cuốn bí kíp nhất định bị người ta ăn cắp rồi, nói gì đi nữa đệ tử cũng phải truy tìm cho bằng được, không thiếu một trang để trả lại cho sư phụ. Nhặt Bất Quần lòng dạ rối bời, lão nói, nếu bị ai sao chép hay học thuộc lòng thì dù có lấy sách về được không thiếu một trang, võ công thượng thừa của bổn môn từ nay cũng không còn là bí kíp độc tôn nữa. Nhặt Bất Quần lặng yên một lúc rồi ôn hòa nói, Xuân Nhi, nếu ngươi lỡ tay thì đưa ra đây, sư phụ không trách phạt ngươi đâu. Lệnh Hồ Xung ngay người nhìn gương mặt Lục Đại Hữu rồi lớn tiếng nói, sư phụ, hôm nay đệ tử lập lời trọng thệ, trên đời này nếu có người xem trộm Tử Hà bí kíp của sư phụ, có 10 tên thì đệ tử giết 10 tên, có 100 tên thì đệ tử giết 100 tên. Nếu sư phụ vẫn còn đem lòng nghi ngờ đệ tử đã ăn cắp thì xin sư phụ cứ vung chưởng đánh chết đệ tử đi. Nhặt Bất Quần lắc đầu nói, ngươi đứng lên đi, ngươi đã nói không lấy tức là không lấy rồi, ngươi và Đại Hữu xưa nay chơi thân với nhau, đương nhiên ngươi không phải cố ý giết hắn, vậy bộ bí kíp này bị ai lấy cắp? Nhặt Bất Quần nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần. Nhạc Linh Sang rơi lệ nói, gia gia, mọi điều chỉ tại Hài Nhi. Hài Nhi tự cho mình thông minh, ăn trộm bí kíp của gia gia, nào ngờ đại sư ca quyết ý không chịu xem mà lại hại chết Lục sư ca. Hài Nhi nói sao đi nữa cũng phải đi tìm cho được bí kíp về. Nhạc Bất Quần nói, chúng ta thử tìm lại bốn phía lần nữa xem. Lần này cả ba người tìm kiếm rất kỹ trong ngoài tiểu xá, vẫn không thấy bí kíp đâu, cũng không phát hiện ra dấu vết gì khả nghi. Nhạc Bất Quần nói với con gái, chuyện này không để tiết lộ ra ngoài, ta sẽ nói rõ cho mẫu thân ngươi nghe, còn với ai cũng không thể đề cập đến, chúng ta chung cất Đại Hữu rồi xuống núi. Lệnh Hồ Xung nhìn gương mặt Lục Đại Hữu thì thương xót vô cùng. Chàng nghĩ, trong các sư đệ đồng môn, Lục sư đệ đối với ta tình nghĩa sâu nặng hơn cả, nào ngờ ta lỡ tay điểm huyệt làm cho Lục sư đệ chết. Chuyện này thực sự vạn lần không ngờ được, dù ta không bị thương thì cái điểm huyệt như vậy cũng quyết không thể làm cho hắn chết được. Chẳng lẽ vì trong người của ta có 6 luồng chân khí tà môn của Đào Cốc Lục Tiên nên điểm huyệt có kình lực khác thường? Tại sao Tử Hà bí kíp lại không cánh mà bay? Trong chuyện này có điều kỳ quặc, thật không sao hiểu nổi. Sư phụ nghi ngờ ta, ta có biện minh cũng vô ích thôi. Nói gì, ta cũng phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, rồi sau đó sẽ tự tử để tạ tội với Lục sư đệ. Lệnh Hồ Xung lau nước mắt, đi tìm cây đuốc đào huyệt chôn thi thể Lục Đại Hữu. Cả người chàng ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, phải nhờ Nhạc Linh Sang giúp đỡ mới chôn cất xong. Ba thầy trò đi đến miếu Bạch Mã. Nhạc phu nhân thấy tính mạng của Lệnh Hồ Xung không còn đáng ngại nữa thì vui mừng khôn xiết. Nhạc Bất Quần nói nhỏ cho bà biết tin Lục Đại Hữu chết và Tử Hà bí kíp bị mất. Nhạc phu nhân lại buồn rầu xa lệ. Tuy Tử Hà bí kíp mất là chuyện lớn, nhưng bà nghĩ trượng phu đã luyện thành thục thì có giữ hay không giữ bí kíp cũng không quan trọng lắm. Nhưng Lục Đại Hữu làm môn hạ phái Hoa Sơn đã lâu, ngoan ngoãn hòa nhã, bị chết thảm khiến bà thương xót vô cùng. Bọn đệ tử không biết chuyện gì, chỉ thấy sư phụ, sư nương, đại sư ca và tiểu sư muội, cả bốn người ai cũng đau khổ nên không một ai dám lớn tiếng cười nói. Nhạc Bất Quần sai Lao Đức Nặc thuê 2 cỗ xe lớn, một cỗ cho Nhạc phu nhân và Nhạc Linh Sang ngồi và một cỗ cho Lệnh Hồ Xung nằm dưỡng thương, tất cả lên đường tiến về hướng đông, lên núi Tung Sơn. Một hôm, khi đi đến trấn Vi Lâm thì trời đã gần tối, trong trấn chỉ có một khách điếm đã chật khách, cả đoàn phái Hoa Sơn có phụ nữ nên thuê trọ không tiện. Nhạc Bất Quần nói, chúng ta đi một đoạn nữa, tìm một trấn khác rồi hãy tính. Nào ngờ đi không được ba dặm đường thì xe của Nhạc phu nhân bị súc trục, không cách nào đi được nữa. Nhạc phu nhân và Nhạc Linh Sang đành phải xuống xe đi bộ. Thì đối tử chỉ về hướng đông bắc nói: "Sư phụ, trong khu rừng bên kia có một ngôi miếu cũ, chúng ta qua bên đó tá túc có được không?" Nhạc phu nhân nói: "Xem ra có phụ nữ không tiện." Nhạc Bất Quần nói: "Đối tử, ngươi qua hỏi xem, nếu hòa thượng trong miếu không chịu thì thôi, không cần phải cầu xin." Thì đối tử đáp dạ rồi ra đi. Không bao lâu y trở lại, từ xa đã kêu lên: "Sư phụ, đó là ngôi miếu hoang, không có hòa thượng." Mọi người mừng rỡ. Bọn đệ tử trẻ tuổi như Đào Điếu, Anh Bạch La, Thư Kỳ đều tranh nhau chạy trước. Lúc bọn Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân đến ngoài miếu thì ở phía đông mây đen ùn ùn kéo đến, trong phút chốc trời đã tối sầm lại. Nhạc phu nhân nói: "May mà ở đây có một ngôi miếu, nếu không thì phải chịu trận mưa lớn này rồi." Nhạc phu nhân đi vào đại điện, thấy trên điện có một pho tượng thần sơn xanh, mình khoác lá cây, tay cầm cỏ khô. Đây là Dược Vương Bồ Tát Thần Nông đang nếm bách thảo. Nhạc Bất Quần dẫn bọn đệ tử đến trước tượng thần hành lễ. Mọi người chưa bỏ nón ra thì bốn bề sấm sét ầm ầm. Tiếp theo là những hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống mái ngói, tạo nên những âm thanh rào rào liên tục. Ngôi miếu bị dột khắp nơi, mọi người không dỡ nón ra, ai nấy tự đi tìm chỗ khô ráo để ngồi. Cao Căng Minh, Lương Phát và ba tên nữ đệ tử đi nấu cơm. Nhạc phu nhân nói: "Đầu năm đã mưa sớm như vậy thì e rằng năm nay không tốt." Lệnh Hồ Xung ngồi tựa vào cái giá chuông trên ghế trong góc điện, nhìn ra ngoài thềm thấy mưa đổ xuống như trút nước. Chàng nghĩ, nếu lục sư đệ có ở đây cùng mọi người nói cười thì vui biết mấy. Trên đường đi, Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang ít chuyện trò với nhau. Có lúc thấy tiểu sư muội đi cạnh Lâm Bình Chi thì chàng càng tránh xa ra, lòng thường nghĩ, tiểu sư muội liều thân chịu để sư phụ trách mắng. Ăn cắp Tử Hà Bí Kiếp đem đến để trị thương cho ta, đủ thấy tình nghĩa của sư muội đối với ta rất thấm thiết. Ta chỉ mong cho muội ấy suốt đời hạnh phúc. Sau khi ta tìm được bí kiếp thì sẽ tự tử để tạ lỗi với lục sư đệ, còn quyến luyến muội ấy làm gì nữa. Tiểu sư muội và Lâm sư đệ đúng là một đôi người ngọc. Ta chỉ mong sư muội quên luôn ta đi, sau khi ta chết sư muội cũng đừng vì ta mà rơi lệ. Tuy lòng Lệnh Hồ Xung nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi thấy Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi sánh vai đồng hành, cười nói chuyện trò với nhau thì lòng chàng lại đau xót vô ngần. Lúc này ngoài miếu Dược Vương mưa như trút nước, Nhạc Linh Sang đi tới đi lui trên điện giúp nấu cơm nấu nước. Ánh mắt của cô mỗi lần chạm phải ánh mắt Lâm Bình Chi thì cả hai đều lộ vẻ hân hoan. Hai người đều cho rằng không ai chú ý đến họ, nhưng mỗi lần họ mỉm cười đều không lọt qua ánh mắt của Lệnh Hồ Xung. Hai người cứ cười tình với nhau thì lòng Lệnh Hồ Xung lại nhói đau. Chàng muốn quay mặt đi không nhìn nữa, nhưng mỗi lần Nhạc Linh Sang đi qua không kìm được tình cảm, đành phải liếc nhìn cô một cái. Ăn cơm tối xong, mỗi người tự đi tìm chỗ nằm. Mưa vẫn xối xả lúc lớn lúc nhỏ không tạnh. Lệnh Hồ Xung buồn bã, nhất thời không ngủ được. Nghe trên đại điện những tiếng ngáy o o vang lên, mọi người đều đã ngủ say.
Hồi 51, trong miếu hoang, phái Hoa Sơn bị nhục.
Bỗng nghe phía đông nam có tiếng vó ngựa vọng lại, ước khoảng hơn 20 kỵ mã đang theo đường lớn chạy đến. Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ bụng, trong đêm tối tại sao có người phi ngựa đi trong mưa, chẳng lẽ họ đến kiếm phái mình. Lệnh Hồ Xung ngồi dậy, nghe Nhạc Bất Quần khẽ nói, mọi người đừng lên tiếng. Không bao lâu mười mấy kỵ mã đã chạy đến ngoài miếu. Lúc này mọi người phái Hoa Sơn đều đã tỉnh dậy, mỗi người đều cầm kiếm trong tay đề phòng địch. Lại nghe tiếng vó ngựa vượt qua khỏi miếu, từ từ xa dần. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ toan nằm xuống thì tiếng vó ngựa quay trở lại. Hơn mười mấy kỵ mã chạy đến ngoài miếu cùng dừng lại. Nghe tiếng một người gọi oang oang,
Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn có ở trong miếu không? Chúng ta có chuyện xin thỉnh giáo.
Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử của bổn môn, xưa nay thường ra mặt ứng phó với người ngoài. Chàng liền đi rút then gài cửa, mở cửa ra nói,
đang đêm khuya khoắt mà các bằng hữu đến thăm ư?
Lệnh Hồ Xung nhìn ra thấy 15 kỵ mã xếp thành hàng ngang đứng ngoài miếu, có 6-7 người cầm đèn bão cùng chiếu vào mặt Lệnh Hồ Xung. Trong bóng đêm, 6-7 ngọn đèn cùng chiếu vào mặt khiến Lệnh Hồ Xung không khỏi bị lóa mắt. Hành động này thật vô lễ. Cái kiểu chiếu đèn như vậy chứng tỏ người đến không thân thiện gì. Lệnh Hồ Xung dương mắt lên nhìn, thấy trên đầu người nào cũng quấn vải đen, chỉ để lộ hai mắt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, những người này nếu không phải quen biết với chúng ta thì cũng sợ bị chúng ta nhớ mặt. Người bên trái nói, mời Nhạc tiên sinh ra đây. Lệnh Hồ Xung hỏi, các hạ là ai? Xin cho biết cao danh quý tính để tiện bẩm báo với sư trưởng tề phái. Người đó nói, bọn ta là ai ư? Ngươi không cần hỏi nhiều, đi nói với sư phụ ngươi, bọn ta nghe nói phái Hoa Sơn đã kiếm được tịch tà kiếm phổ của Phước Oai Tiêu Cục, bọn ta muốn mượn xem chơi. Lệnh Hồ Xuân tức giận xông lên phía trước, nói, phái Hoa Sơn tự có võ công của bổn môn, lấy tịch tà kiếm phổ của người khác làm gì? Đừng nói chúng ta không có kiếm phổ, dù có lấy được đi nữa mà các hạ ăn nói vô lễ ngang ngạnh như vậy, thì trong mắt các hạ còn có phái Hoa Sơn không? Người đó cười ha hả, 14 người còn lại cũng cười hùa theo. Tiếng cười trong đêm khuya vang rất xa, tiếng cười vang dội, hiển nhiên nội công của người nào cũng cao cường. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kinh hãi, đêm nay gặp phải kình địch, xem ra 15 tên này ai cũng là cao thủ, nhưng không biết lai lịch của chúng thế nào. Bọn chúng chưa dứt tràng cười thì có một tên lớn tiếng nói, nghe nói tiểu tử họ Lâm của Phước Oai Tiêu Cục đã đầu nhập làm môn hạ phái Hoa Sơn. Bọn ta vốn biết quân tử kiếm Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn kiếm thuật thần thông, độc bộ võ lâm, đối với tịch tà kiếm phổ chắc không cần để mắt đến. Bọn ta là hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ, cả gan xin Nhạc tiên sinh cho mượn kiếm phổ xem một chút. Tiếng cười của 14 tên kia vẫn ha hả liên tục, nhưng lời nói của gã này hoàn toàn lớn ác, nghe rất rõ, không hề bị ảnh hưởng tạp âm, đủ thấy nội công của gã cao thâm hơn người. Lệnh Hồ Xung nói, rốt cuộc các hạ là ai? Các hạ... Lệnh Hồ Xung nói được mấy tiếng mà ngay cả chính chàng cũng không cách nào nghe được. Chàng sợ hãi, tự hỏi, chẳng lẽ mình luyện nội công mười mấy năm nay lại không còn một chút khí lực nào ư? Sau khi xuống núi Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần cố luyện tâm pháp nội công của bổn môn, nhưng vừa vận khí bao nhiêu luồng nội lực phức tạp cuồn cuộn dâng lên, không cách nào chế ngự được. Chàng càng muốn kiềm chế thì càng bực bội khó chịu, nếu không lập tức dừng vận nội lực thì có thể bị ngất ngay. Chàng đã thử mấy lần nào cũng bị như vậy, liền thỉnh giáo sư phụ, nhưng Nhạc Bất Quần chỉ liếc nhìn chàng bằng ánh mắt lạnh lùng, không trả lời. Lúc đó Lệnh Hồ Xung nghĩ, nhất định sư phụ nghi mình nuốt trọn Tử Hà bí kíp để làm của riêng tự luyện. Thôi cũng chẳng cần biện minh, dù sao mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, luyện nội công làm cốc gì. Không ngờ bây giờ chàng đề khí để nói chuyện thì bị tiếng cười của đối phương lấn át hết, một chút âm giọng cũng không truyền ra được. Lại nghe tiếng oang oang của Nhạc Bất Quần từ trong miếu vọng ra. Các vị đều là nhân vật thành danh trong võ lâm, sao lại tự khiêm cho mình là hạng vô danh tiểu tốt? Nhạc mổ xưa nay không biệt người, tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm không có ở chỗ chúng ta. Lúc nói mấy câu này, lão đã vận Tử Hà thần công để lấn át tiếng cười to của bọn người ngoài miếu. Trong ngoài miếu ai cũng nghe rõ, lão nói rất nhẹ nhàng, chẳng khác gì lúc nói bình thường, nhưng so với bọn người kia vận khí lớn tiếng nói thì rõ ràng là lão hơn nhiều. Tiếng một người khác ồm ồm nói, tiên sinh nói tịch tà kiếm phổ không có ở đây, vậy thì nó ở đâu? Nhạc Bất Quần đáp, các hạ lấy quyền gì mà hỏi câu này? Người kia nói, chuyện thiên hạ thì người thiên hạ đều có quyền quan tâm đến. Nhạc Bất Quần cười khẩy không trả lời. Người đó lớn tiếng nói, họ Nhạc kia, rốt cuộc người có chịu giao ra hay không? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, người không giao ra, bọn ta đành phải động thủ xông vào lục soát. Nhạc phu nhân nói khẽ, các nữ đệ tử đứng tựa vào nhau một chỗ, các nam đệ tử rút kiếm ra. Soạt soạt, mọi người đều rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung đứng trước cửa, tay nắm chui kiếm, chàng chưa rút kiếm ra thì đã có hai người nhảy xuống ngựa xông đến. Lệnh Hồ Xung né người, toàn rút kiếm ra thì nghe một người quát, tránh ra! Hắn giơ chân đá Lệnh Hồ Xung lộn nhào lăn ra xa. Lệnh Hồ Xung bị đá văng ra ngoài mấy trượng, rớt vào một bụi rậm. Đầu óc chàng hỗn loạn, thầm nghĩ, cái đá của tên này cũng không lợi hại mấy, tại sao hạ bàn của ta lại không còn một chút khí lực nào? Chàng gắng gượng ngồi dậy, bỗng trước ngực máu nóng trào lên, 7-8 luồng chân khí xung đột đấu tranh nhau trong người, khiến chàng có muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, mở miệng kêu nhưng không phát ra được thanh âm. Tình cảnh này chẳng khác nào người nằm mộng bị bóng đè, đầu óc rất tỉnh táo nhưng không sao nhúc nhích được. Tai chàng nghe tiếng binh khí giao nhau choang choảng không dứt. Sư phụ, sư nương và bọn sư đệ đã xông ra ngoài miếu đấu với 7-8 người bịt mặt. Còn mấy tên bịt mặt khác thì xông vào trong miếu. Tiếng quát tháo ẩm tỏi từ trong miếu truyền ra, hòa lẫn với tiếng hô hoáng của bọn đệ tử. Lúc này, mưa lại càng to hơn. Mấy cái đèn bão bị ném dưới đất phát ra những tia sáng nhợt nhạt, khiến cho kiếm quang lấp loáng, bóng người lay động. Không bao lâu, từ trong miếu vọng ra tiếng kêu la thê thảm của bọn nữ đệ tử. Lệnh Hồ Xung càng sốt ruột hơn. Địch nhân đều là nam tử, tiếng nữ đệ tử kêu la thê thảm, dĩ nhiên là bọn sư muội đã bị thương. Chàng thấy sư phụ đang múa trường kiếm, một mình lão địch với 4 tên, còn sư nương bị 2 tên địch vây bám. Chàng biết sư phụ và sư nương kiếm thuật cao thâm, tuy lấy ít địch nhiều nhưng cũng không dễ bị thất bại. Nhị sư đệ lao đứt nặc la lối ôm sòm, cũng lấy 1 chống lại 2. 2 tên địch đều sử đơn đao, nghe qua tiếng đao kiếm giao nhau cũng biết sức lực của 2 tên đó rất mạnh. Nếu đấu thêm một lúc nữa thì lao đứt nặc khó mà chống đỡ được. Trước mắt chàng thấy 3 người bên phái mình phải chống chọi với 8 tên địch, tình thế rất nguy hiểm. Tình cảnh trong miếu e rằng càng nguy hiểm hơn. Tuy sư đệ sư muội đông nhưng lại không có ai là cao thủ. Nghe tiếng kêu la thê thảm liên tục, chắc đã có mấy người bị hạ thủ rồi. Lệnh Hồ Xung càng nóng ruột thì càng không vận được khí lực dù chỉ là một chút. Chàng không ngừng cầu khẩn, xin trời đất phù hộ giúp cho đệ tử có được nửa canh giờ hồi phục khí lực. Lệnh Hồ Xung này chỉ mong vào trong miếu để bảo vệ cho tiểu sư muội được an toàn. Dù đệ tử bị địch nhân chém thành muôn đoạn, thân chịu cực hình thảm khốc cũng cam tâm. Lệnh Hồ Xung gắng gượng cử động, lại vận nội tức. Bỗng nhiên 6 luồng chân khí cùng xông lên ngực. Tiếp theo, có 2 luồng chân khí từ trên đè 6 luồng chân khí này xuống. Toàn thân chàng nhẹ bỗng, dường như lục phủ ngũ tạng đều biến mất hết. Cả da thịt huyết mạch cũng tiêu tan, không còn cảm giác gì. Lòng chàng lạnh như băng, la thầm, thôi rồi, thì ra là như vậy. Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới biết chân khí mà Đào Cốc Lục Tiên dùng trị thương cho mình là 6 luồng chân khí truyền từ các kinh mạch khác nhau vào. Cố nhiên nội thương chưa trị khỏi mà 6 luồng chân khí vẫn tồn tại, tích tụ trong người. Chàng lại gặp phải Bất Giới Hòa Thượng có nội công cao thâm nhưng tính tình lại nóng nảy, thúc đẩy 2 luồng chân khí để đè bẹp 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên. Trong lúc đó, nhất thời chàng cảm thấy dường như nội thương đã khỏi, nhưng thực ra thì có thêm 2 luồng chân khí lạ nữa đưa vào cơ thể. 8 luồng chân khí này xung khắc nhau, khiến cho nội công tu luyện bấy lâu chẳng còn giữ lại được chút nào. Chàng đã trở thành phế nhân. Lòng chàng đau đớn thầm nghĩ, ta gặp phải chuyện bất trắc này thì chẳng khác gì bị phế truất toàn bộ võ công. Hôm nay sư môn gặp nạn, ta lại không xuất được một chút khí lực. Lệnh Hồ Xung thân làm đại đệ tử phái Hoa Sơn mà lại nằm phệch dưới đất, dương mắt lắng tai nghe sư phụ và sư nương bị người ta sỉ nhục, sư muội sư đệ bị người ta hãm hại, thật chẳng đáng làm người. Được, ta sẽ đi vào miếu cùng chết một chỗ với tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xung biết chỉ cần vận khí một chút thì 8 luồng chân khí trong cơ thể sẽ dấy động lên, toàn thân không thể nào cử động được nữa. Chàng liền nạp khí xuống huyệt đan điền, không vận một chút nội tức nào thì quả nhiên có thể cử động tứ chi. Chàng liền từ từ đứng dậy, rút trường kiếm ra, từng bước chậm chạp đi vào trong miếu. Lệnh Hồ Xung vừa bước đến cửa miếu đã ngửi thấy mùi máu tanh xông lên mũi. Trên bàn thờ có 2 ngọn đèn bão chiếu sáng, thấy bọn Lương Phát, Thi Đới Tử, Cao Căn Minh, mình đầy máu tươi đang khổ chiến với địch và mấy tên sư đệ sư muội nằm dưới đất không biết đã chết hay còn sống. Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi đang cùng đấu với một địch nhân bịt mặt. Đầu tóc Nhạc Linh Sang bung xõa ra, Lâm Bình Chi cầm kiếm tay trái, hiển nhiên tay phải đã bị đả thương. Gã bịt mặt cầm một cây đoản thương, thương pháp mạnh mẽ linh hoạt. Lâm Bình Chi liên tiếp sử 3 chiêu thương tùng nghênh khách mới đỡ nổi thế tấn công của gã. Khổ nổi, kiếm pháp của Lâm Bình Chi học được chỉ có hạn, chỉ thấy đoạn thương của địch nhân vung lên, những tua đỏ trên thương phất phơ liên tục khiến Lâm Bình Chi hoa cả mắt. Soạt một tiếng, vai phải y đã bị trúng thương. Nhạc Linh Sang vội phóng hai kiếm, bức bách địch nhân thối lui một bước, cô la lên: "Tiểu Lâm Tử, mau vào trong dưỡng thương." Lâm Bình Chi nói: "Không cần đâu." Lâm Bình Chi phóng ra một kiếm, chân đã bước loạn choạng, gã bịt mặt cười lớn, xoay ngang cây thương, bốp một tiếng, đánh vào lưng Nhạc Linh Sang. Tay phải của Nhạc Linh Sang bị rớt kiếm, cô đau quá, sụm người xuống. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, lập tức cầm kiếm xông đến, đề khí phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm chỉ phóng ra một thước thì nội tức của chàng xông lên, cánh tay phải nhũn ra rũ xuống. Gã bịt mặt thấy kiếm phóng tới định né người tránh, sau đó đâm thương trả. Nào ngờ kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng không được một thước thì cánh tay đã rũ xuống. Gã bịt mặt cảm thấy kỳ dị, không cần nghĩ ngợi gì nữa, chân trái quét ngang một cái, đá Lệnh Hồ Xung từ cửa miếu bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Lệnh Hồ Xung rơi vào một vũng nước ở ngoài miếu. Mưa vẫn tầm tã, miệng, mắt, mũi, tai của chàng dính đầy bùn đất, nhất thời không cách gì cử động được. Chàng thấy Lao Đức Nặc đã bị đánh ngã, hai tên địch đối chiến với Lao Đức Nặc đã chia ra vây hai bên tấn công vợ chồng Nhạc Bất Quần. Một lúc sau, lại có hai địch nhân từ trong miếu vọt ra góp sức với bọn ở ngoài, nên cục diện thay đổi, một mình Nhạc Bất Quần phải đấu với bảy tên, Nhạc Phu Nhân chống cự với ba tên. Bỗng nghe Nhạc Phu Nhân và một địch nhân cùng la hoảng, đùi của cả hai người cùng bị thương, địch nhân phải lùi lại. Nhạc Phu Nhân tuy chém được một tên địch nhưng đùi bà cũng bị chém một đao khá nặng. Bà chiết thêm được vài chiêu nữa thì đầu vai lại bị địch nhân chém trúng một sóng đao, bà ngồi phịch xuống đất. Hai tên địch bịt mặt cười ha hả, điểm mấy huyệt đạo sau lưng bà. Bọn đệ tử Hoa Sơn trong miếu liên tục bị thương, từng người bị chế phục. Bọn địch đến tấn công rõ ràng là có mưu đồ, nên chỉ đánh cho các đệ tử phái Hoa Sơn bị thương hoặc điểm huyệt chứ không giết người nào. 15 tên địch vây thành vòng tròn quanh Nhạc Bất Quần, 8 tên cao thủ đứng ở 8 hướng đối chiến, 7 tên còn lại mỗi tên cầm đèn bão chiếu vào mặt lão. Tuy nội công chưởng môn phái Hoa Sơn thâm hậu, kiếm thuật cao thâm, nhưng phải đối chiến với 8 địch nhân đều là cao thủ và bị 7 luồng ánh đèn chiếu thẳng vào mặt nên lão bị lóa mắt. Nhạc Bất Quân biết hôm nay phái Hoa Sơn đã thất bại thảm hại, mọi người trong miếu Dược Vương đều bị trọng thương, nhưng lão vẫn vung kiếm bảo vệ môn hộ, khí lực vẫn sung mãn, kiếm pháp tinh nghiêm. Lúc bị ánh đèn chiếu vào, lão liền rũ mắt xuống. 8 tên địch nhân nhất thời chưa làm gì được lão. Một tên bịt mặt lớn tiếng quát: "Nhạc Bất Quần, người có đầu hàng hay không?" Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói: "Nhạc mẫu thà chết chứ không chịu nhục, muốn giết thì cứ giết đi." Gã đó nói: "Người không chịu đầu hàng thì ta chém vào vai phải của vợ người trước." Gã nói vậy rồi giơ thanh quỷ đầu đao sóng dày lưỡi mỏng dưới ánh đèn chiếu xuống. Lưỡi đao phát ra những tia sáng lấp lánh, lầm lè toàn chém xuống vai Nhạc Phu Nhân. Nhạc Bất Quần hơi do dự, lão nghĩ chẳng lẽ để mặc chúng chém vào vai sư muội, nhưng lão lại nghĩ nếu mình bỏ kiếm đầu hàng sẽ bị bọn chúng hiếp đáp sỉ nhục, khiến cho thành danh mấy trăm năm của phái Hoa Sơn bị mất trong tay mình ư. Bỗng nhiên lão hít một hơi, mặt nổi sắc tía, vùng kiếm đâm về hướng tên bịt mặt bên trái. Tên bịt mặt đó vung đao đỡ, đâu ngờ chiêu kiếm này của Nhạc Bất Quần đã vận Tử Hà thần công, luồng kình lực cực mạnh, thanh đao lại bị trường kiếm bức ngược trở lại, một đao một kiếm đồng thời chém lên cánh tay phải của gã. Cánh tay phải của gã bị chém đứt làm hai, máu tươi chảy ra xối xả, gã thét lên rồi ngã lăn ra đất. Nhạc Bất Quần ra một chiêu đắc thủ, soạt một tiếng, kiếm lại đâm vào đùi trái một tên địch, tên này ngoác miệng chửi rồi lùi lại phía sau. Thế là lão đã loại bớt được hai tên, nhưng tình thế cũng không dễ dàng hơn chút nào. Bỗng hự một tiếng, lưng lão bị trúng một chùy, lão liên tiếp tấn công ba kiếm mới đánh lui được bọn địch. Lão kìm không nổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bọn địch cùng hoan hô: "Nhạc lão nhi bị thương rồi, mệt bở hơi tai vì lão." 6 tên đối chiến với Nhạc Bất Quần thấy nắm chắc phần thắng nên nới rộng vòng vây ra. Lúc này lão khó tìm được cơ hội để đả thương chúng. Địch nhân bịt mặt có cả thảy 15 tên, 3 tên trong bọn chúng bị vợ chồng Nhạc Bất Quần đả thương, chỉ có một tên bị chém cánh tay, thương thế rất nặng, còn hai tên kia bị thương ở đùi, không có gì đáng ngại. Bọn chúng tay cầm đèn, miệng không ngừng thoá mạ Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe khẩu âm của chúng đều có lẫn phương Nam phương Bắc, võ công phức tạp, rõ ràng là chúng không cùng một môn phái, nhưng đường lối tiến thoái rất ăn ý, chứ không nhất thời tụ họp lại. Lai lịch bọn chúng thế nào thực khó đoán được. Điều kỳ lạ là cả 15 tên này không có tên nào yếu kém, dựa vào sự hiểu sâu biết rộng của lão trên giang hồ thì không thể có phe phái nào cùng có đến 15 tên cao thủ mà ngay chỉ một tên lão cũng không nhận ra. Lão chỉ biết những người này chưa bao giờ giao thủ với lão, lão tuyệt đối không có thù oán gì với chúng. Chẳng lẽ đúng là vì Tịch Tà Kiếm Phổ mới kéo nhau đến đây xin chuyện với phái Hoa Sơn? Nhật Bất Quần nghĩ thầm trong lòng, nhưng tay kiếm vẫn không để chút sơ hở. Lão vận Tử Hà Thần Công thi triển, mũi kiếm ẩn hiện phát ra tia sáng chói lọi. Sau mười mấy chiêu kiếm, lại thêm một tên bị trúng kiếm của lão ngay vai, cương đao trong tay rơi xuống đất. Một tên che mặt khác ở vòng ngoài nhảy vào thay thế cho gã đó. Tên này tay cầm thanh loan đao, là thứ binh khí rất nặng, mũi đao không ngừng móc lấy trường kiếm trong tay Nhạc Bất Quần. Nội lực của Nhạc Bất Quần vẫn sung mãn, tinh thần càng đánh càng hăng. Đột nhiên, lão xoay tay trái phóng chưởng, đánh trúng ngực một tên, rắc một tiếng. Lão đã đánh gãy hai cái xương sườn, hai tay tên này cầm cây tân thiết và hoài trượng liền bị chấn động rơi xuống đất. Không ngờ tên này dũng mãnh phi thường, hắn bị gãy xương sườn đau thấu tim gan mà vẫn hung dữ. Hắn lăn tới, giang hai tay ôm chặt lấy chân trái của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi, lão vung kiếm chém xuống lưng hắn, đồng thời gạt hai thanh đơn đao đang phóng tới. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần chưa chém xuống được thì chân phải của lão đã đá vào đầu hắn. Tên bịt mặt này là một cao thủ môn Cầm Nã, tay trái gã giang ra ôm luôn chân phải của Nhạc Bất Quần rồi lăn đi. Võ công của Nhạc Bất Quần dù có cao thâm đến đâu cũng không cách nào đứng vững được, liền ngã xuống. Trong khoảnh khắc, đơn đao, đoạn thương, liễn tử chùy, trường kiếm cùng đồng thời phóng đến đầu, mặt, yết hầu, ngực và các chỗ hiểm yếu của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần thở dài, ném trường kiếm xuống đất, nhắm mắt chờ chết. Lão cảm thấy các huyệt đạo trên lưng, dưới sườn, cổ họng, vú bên trái đều bị trúng điểm. Tiếp theo, hai tên bịt mặt kéo lão đứng dậy. Một tên già hơn nói, Quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh võ công trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn ta hợp lực đến 15 người để đối phó một mình lão, mà còn bị thương hết 4-5 người mới bắt được lão. Hi hi, khâm phục, khâm phục. Già này mà đơn đã độc đấu với lão thì đấu không lại rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bọn ta có 15 người, còn bọn các ngươi có hơn 20 tên. So ra thì phái Hoa Sơn các ngươi người đông thế mạnh. Tối nay bọn ta lấy ít địch nhiều mà vẫn đánh bại phái Hoa Sơn. Cái thắng này cũng không dễ có được, đúng không? Mấy tên bịt mặt cùng nói, đúng vậy, thắng thật không dễ. Lão già nói tiếp, Nhạc tiên sinh, bọn ta với tiên sinh không thù không oán. Tối nay bọn ta mạo muội đến đắc tội với quý phái, chẳng qua là chỉ muốn mượn Tịch Tà Kiếm Phổ xem thử. Kiếm phổ này vốn không phải của phái Hoa Sơn, tiên sinh đã dùng trăm phương ngàn kế để thu nạp gã thiếu niên họ Lâm của Phước Oai Tiêu Cục làm môn hạ, dĩ nhiên là có mưu đồ chiếm đoạt bộ kiếm phổ này. Chuyện không quang minh chính đại chút nào, đồng đạo võ lâm nghe tin ai cũng vô cùng căm phẫn. Già này đã nói lời khuyên nhủ, tiên sinh nên đưa ra thôi. Nhạc Bất Quần tức giận nói, Nhạc mổ đã rơi vào tay các ngươi, muốn giết thì cứ giết, lắm lời làm gì. Nhạc Bất Quần này là người như thế nào thì mọi người trên giang hồ đều nghe biết. Các ngươi muốn giết Nhạc mổ thì dễ, chứ còn muốn làm bại hoại danh dự của Nhạc mổ thì có nằm mơ cũng không được đâu. Một tên bịt mặt cười ha hả rồi lớn tiếng nói, làm bại hoại danh dự của ngươi thật không dễ ư. Phu nhân, con gái và mấy tên nữ đệ tử của ngươi đều có dung mạo cũng khá đấy. Nếu bọn ta chia ra mỗi người lấy một cô làm vợ nhỏ, à ha, vậy thì Nhạc tiên sinh trong võ lâm hẳn là oai danh lừng lẫy lắm. Gã vừa nói dứt lời thì cả bọn cùng cười rộ lên, tiếng cười đầy ý dâm đảng. Nhạc Bất Quần tức quá, cả người phát run lên. Mấy tên che mặt thúc đẩy các nam nữ đệ tử từ trong miếu đi ra. Bọn đệ tử đều bị điểm trúng huyệt đạo, có người mặt đầy máu, có người vừa ra ngoài miếu thì té ngã, rõ ràng là chân đùi đã bị thương. Lão già che mặt nói, Nhạc tiên sinh, có lẽ tiên sinh đã đoán được lai lịch của bọn ta ba phần.
bọn ta không phải là anh hùng hảo hán phe Bạch Đạo trong võ lâm, không có chuyện gì mà không dám làm. Huynh đệ ta có người có thói hiếu sắc, nếu đắc tội với tôn phu nhân và lệnh ái thì tiên sinh còn mặt mũi nào mà dân gian nữa. Nhạc Bất Quần la lên: Thôi thôi, các hạ đã không tin thì cứ lục soát trên người Nhạc Mỗ xem có tịch tà kiếm phổ gì không. Một tên bịt mặt cười nói: Ta khuyên ngươi nên tự đưa ra là hơn, lục soát từng người thì phải lục soát đến phu nhân và các cô khuê nữ, khó coi lắm. Lâm Bình Chi lớn tiếng nói: Tất cả tai họa này đều do Lâm Bình Chi mà ra. Ta nói cho các vị biết, Lâm gia ở Phúc Kiến xưa này không có tịch tà kiếm phổ gì hết, tin hay không là tùy các vị. Lâm Bình Chi nói vậy rồi lượm cây hoài trượng dưới đất, dùng lực đập mạnh vào trán mình, nhưng hai cánh tay hắn đã bị điểm huyệt nên ra tay không có chút khí lực nào. Bốp một tiếng, hoài trượng đập lên đầu chỉ trầy da chứ không chảy máu. Nhưng người nào cũng hiểu được dụng ý hành động này của Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi muốn hy sinh tính mạng để chứng minh không có kiếm phổ gì đó lọt vào tay phái Hoa Sơn. Lão già che mặt cười nói: Lâm công tử, ngươi rất có nghĩa khí, bọn ta cùng với gia gia của ngươi có mối giao tình. Nhạc Bất Quần đã hại gia gia ngươi, nuốt mất bộ tịch tà kiếm phổ gia truyền của ngươi, nên hôm nay bọn ta ôm mối bất bình mà đến đây. Sư phụ của ngươi chỉ có hư danh quân tử chứ không phải là quân tử thật đâu. Chi bằng ngươi quay lại làm môn hạ của ta, ta bảo đảm dạy ngươi thành một người đầy đủ công phu ngang dọc giang hồ. Lâm Bình Chi nói lớn: Gia gia và má má của ta bị Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong ám hại, nào có liên can gì đến sư phụ ta. Ta đường đường là môn đồ của phái Hoa Sơn, sao lại có thể gặp lúc nguy nan mà tham sống sợ chết. Lương Phát reo lên: Nói hay lắm, phái Hoa Sơn ta... Lương Phát nói chưa dứt lời thì một tên bịt mặt quát: Phái Hoa Sơn ngươi thế nào? Gã vừa nói vừa vung đao lên chém một đao vào đầu Lương Phát, máu tươi phun ra. 8-9 đệ tử phái Hoa Sơn cùng kinh hãi la hoảng lên. Trong đầu Nhạc Bất Quần nổi lên hàng loạt ý nghĩ, nhưng lão vẫn không nghĩ ra lai lịch của những tên này. Nghe lời lão già nói, có lẽ chúng là cường nhân trong Hắc Đạo, hoặc là những tên giặc tụ họp thành bang hội. Các nhân vật nổi danh trong Hắc Đạo và Bạch Đạo ở bốn châu Tần, Tấn, Xuyên, Dự, dù không quen biết hết, nhưng lão cũng có nghe biết, tuyệt không có một bang hội hay sơn trại nào có nhiều cao thủ đến như vậy. Tên sử đao chém đầu Lương Phát hạ thủ tàn độc, thật hiếm thấy trong võ lâm. Trên giang hồ, việc động võ giết người là chuyện bình thường, nhưng người đã bị bắt rất hiếm khi bị vung đao chém đầu. Gã đó chém Lương Phát xong thì cười lên một tràng mang rợ, đi đến trước mặt Nhạc phu nhân. Gã giơ cây đao đầy máu chém dứ vài cái vào không khí, cách đầu Nhạc phu nhân không đầy nửa thước. Nhạc Linh Sang thét lên: Đừng, đừng giết má má ta. Cô nói xong liền ngất xỉu. Nhạc phu nhân là một trang hào kiệt trong giới nữ nhi, không một chút sợ hãi. Bà nghĩ bị gã chém một đao để khỏi bị sỉ nhục chính là điều bà mong hỏi. Bà ngẩng đầu mắng: Tên giặc chó má kia, có giỏi thì giết ta đi. Giữa lúc đó, bỗng nghe tiếng vó ngựa ở phía đông bắc vọng lại. Mấy chục kỵ mã phóng nhanh đến, lão già bịt mặt la lên: Người nào vậy, đi xem coi. Hai tên bịt mặt cùng dạ, rồi nhảy phốc lên ngựa vọt đi. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lại gần, tiếp theo là tiếng binh khí va chạm loảng choảng, có người la: Úi chao! Hiển nhiên, bọn người đến và hai tên bịt mặt đã giao thủ với nhau, có người bị thương. Vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử phái Hoa Sơn biết là có cứu tinh đến, ai cũng vui mừng. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ mờ, 30-40 kỵ mã chạy trên đường lớn, nước bắn lên tung tóe. Trong khoảnh khắc đã dừng cương ngựa đứng thành một vòng ngoài miếu. Một người ngồi trên lưng ngựa nói lớn: Các vị là bằng hữu phái Hoa Sơn. Ủa, đây không phải là Nhạc huynh sao? Nhạc Bất Quần nhìn lên mặt người nói đó, bất giác lão rất lúng túng. Thì ra người này là đệ tam thái bảo tiên hạt thủ Lục Bách phái Tung Sơn. Mấy ngày trước đây đã từng cầm cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái lên đỉnh Hoa Sơn. Bên phải Lục Bách là một người cao to vạm vỡ, là đệ nhị thái bảo Đinh Miễn phái Tung Sơn. Đứng sừng sững bên trái Lục Bách là Phong Bất Bình phe Kiếm tông phản đồ của phái Hoa Sơn. Ngoài ra, các cao thủ các phái Thái Sơn, Hành Sơn ngày hôm đó đã đến Hoa Sơn đều ở trong đám người này, có điều nhiều hơn hẳn lần lên núi hôm trước. Dưới ánh đèn bão mờ ảo, nhất thời lão không nhận ra được mọi người. Lục Bách nói: Nhạc huynh, hôm trước nhạc huynh không tiếp cờ lệnh của Tả Minh Chủ. Tả Minh Chủ rất lấy làm khó chịu. Này phái Đinh Sư Ca và Dương Sư Đệ của tại hạ phụng cờ lệnh lên Hoa Sơn hỏi lại. Không ngờ trong đêm khuya lại gặp nhau ở đây. Thật không thể ngờ được. Nhạc Bất Quần im lặng không đáp. Lão già đứng đầu bọn bịt mặt reo lên. Thì ra là ba vị Đinh Nhị Hiệp, Lục Tam Hiệp, Dương Thất Hiệp của phái Tung Sơn đến đây. Thật là hân hạnh, hân hạnh. Đệ thất Thái Bảo Dương Anh Ngạc nói. Không dám. Cao danh quý tánh các hạ là gì? Vì sao không để bộ mặt thật tương kiến? Lão già bịt mặt đáp. Bọn sư huynh sư đệ chúng ta đều là hạng vô danh tiểu tốt trong hắc đạo. Phỉ hiệu rất khó nghe. Nếu đem nói ra, e làm dơ tay các vị cao nhân võ lâm. Bọn tại hạ đối với nhạc phu nhân và nhạc tiểu thư không dám vô lễ. Nhưng có một chuyện, tại hạ muốn xin các vị chủ trì công đạo võ lâm cho. Dương Anh Ngạc nói. Chuyện gì xin cứ mạnh dạn nói ra cho mọi người nghe. Lão già bịt mặt nói. Nhạc Bất Quần tiên sinh đây có ngoại hiệu gọi là Quân Tử Kiếm. Nghe nói trước đây lúc nào tiên sinh cũng nói chuyện đạo đức nhân nghĩa, giảng giải quy củ võ lâm. Nhưng gần đây lại có một chuyện, Phước Oai Tiêu Cục ở Phúc Châu bị người cướp phá, vợ chồng Lâm Chấn Nam bị hại, các vị chắc đã sớm biết rồi. Dương Anh Ngạc nói. Đúng vậy, nghe nói vụ đó do phái Thanh Thành ở Tứ Xuyên gây ra. Lão già liên tục lắc đầu nói. Giang hồ đồn đại như vậy, nhưng tình thật thì chưa chắc đã là như vậy đâu. Bọn ta xin nói toạc ra cho mọi người đều biết, nhà họ Lâm ở Phước Oai Tiêu Cục có bộ Tịch Tà Kiếm Phổ tổ truyền. Trong kiếm phổ ghi chép kiếm pháp tinh di ảo diệu, sau khi luyện thành công có thể trở thành thiên hạ vô địch. Sở dĩ vợ chồng Lâm Chấn Nam bị hại là vì có người cố ý dòm ngó bộ Tịch Tà Kiếm Phổ này. Dương Anh Ngạc hỏi, vậy thì sao nữa? Lão già nói tiếp, vợ chồng Lâm Chấn Nam rốt cuộc bị ai hãm hại, người ngoài không biết rõ sự tình. Chúng ta chỉ nghe nói, vị Quân Tử Kiếm này ngấm ngầm sử dụng ngụy kế, gạt con trai của Lâm Chấn Nam đầu nhập làm môn hạ phái Hoa Sơn. Bộ kiếm phổ đó dĩ nhiên lọt vào tay phái Hoa Sơn. Vì vậy mọi người đều suy đoán là mưu kế của Nhạc Bất Quân cưỡng đoạt không thành, thì dùng xảo kế để lấy cho bằng được. Thử nghĩ lại, tiểu tử họ Lâm được bao nhiêu tuổi, có được bao nhiêu hiểu biết. Sau khi đầu nhập phái Hoa Sơn, có khác gì một món đồ chơi để cho con cáo già này lung lạc rồi ngoan ngoãn hai tay đem Tịch Tà Kiếm Phổ dâng lên cho lão. Dương Anh Ngạc nói, ta e rằng cũng chưa chắc vậy đâu. Kiếm pháp phái Hoa Sơn tinh diệu, Tử Hà Thần Công của Nhạc tiên sinh độc bộ võ lâm là môn nội công thần kỳ nhất, sao lại còn tham lam mưu đồ kiếm pháp của phái khác nữa? Lão già ngẩng mặt lên trời cười ha hả rồi nói, Dương lão anh hùng lấy cái tâm của người quân tử để đo cái bụng kẻ tiểu nhân rồi. Nhạc Bất Quần có kiếm pháp tinh diệu gì đâu. Sau khi phái Hoa Sơn của lão phân ra làm hai phe khí tông và kiếm tông, phe khí tông chiếm cứ Hoa Sơn, chỉ nghiên cứu luyện khí, còn kiếm pháp thì tầm thường, thậm chí còn cực kỳ ấu trĩ. Ba chữ phái Hoa Sơn chấn động giang hồ chỉ là hư danh. Có người còn cho rằng họ có bản lĩnh thực sự, nhưng kỳ thực thì... Ha ha, ha ha. Lão già cười nhạt vài tiếng rồi nói tiếp. Theo lý mà nói, Nhạc Bất Quần là trưởng môn phái Hoa Sơn, kiếm thuật rất cao thâm, nhưng các vị thấy tận mắt đấy. Lão vừa bị mấy tên vô danh tiểu tốt bọn tại hạ bắt được. Bọn tại hạ, một là không sử dụng độc dược, hai là không sử dụng ám khí, ba là không ỷ nhiều thắng ít, chỉ đem bản lĩnh thực sự đấu với nhau đã hạ được bọn sư đồ phái Hoa Sơn. Võ công phe khí tông phái Hoa Sơn ra sao, không cần suy nghĩ cũng rõ rồi, cho nên ta có thể hiểu Nhạc Bất Quần tự biết mình thế nào, nên lão muốn cấp tốc luyện cho được Tịch Tà Kiếm Pháp thật tinh thâm, để khỏi mang tiếng là kẻ chỉ có hư danh. Không ngờ vừa đến bước quan trọng thì bị lộ tẩy. Dương Anh Ngạc gật đầu nói, những lời này cũng có lý. Lão già lại nói, bọn tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt trong hắc đạo, nói đến công phu dưới mắt của các vị danh gia thì chẳng ra gì. Đối với Tịch Tà Kiếm Phổ đó cũng không khởi tâm tham lam làm gì. Chẳng qua mười mấy năm về trước, bọn chúng ta từng được Lâm tổng tiêu đầu ở Phước Oai Tiêu Cục có lòng trọng vọng, mỗi năm đều tặng hậu lễ, Tiêu xa của Lâm Tổng Tiêu Đầu đi qua núi bọn tại hạ thì các huynh đệ đều nể mặt không đụng đến. Lần này nghe nói Lâm Tổng Tiêu Đầu vì bộ kiếm phổ này mà bị nạn nhà tan cửa nát, huynh đệ chúng ta không khỏi động lòng căm phẫn, nên đến đây tính sổ với Nhạc Bất Quần. Lão nói đến đây ngừng một lúc, nhìn quanh mọi người trên ngựa rồi nói tiếp: đêm nay các vị đều là anh hùng hảo hán lừng danh trong võ lâm đã giá đáo đến đây, còn có cả cao thủ Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh với phái Hoa Sơn, vụ này rốt cuộc nên xử trí cách nào, xin các vị chỉ đạo cho, bọn tại hạ nhất nhất tuân theo. Dương Anh Ngạc nói: vị huynh đài này là bằng hữu tốt, chúng ta lĩnh hội mối giao tình này. Đinh sư ca, Lục sư ca, hai huynh xem chuyện này nên xử trí thế nào? Đinh Miễn nói: ngôi vị trưởng môn nhân của phái Hoa Sơn, theo Tả Minh chủ nói nên để Phong tiên sinh chấp chưởng. Hôm nay Nhạc Bất Quần lại làm chuyện đê hèn vô liêm sĩ này thì để Phong tiên sinh tự thanh lý môn hộ thôi. Mọi người trên ngựa đồng thanh nói: Đinh nhị hiệp nói phải lắm, chuyện của phái Hoa Sơn nên để trưởng môn nhân phái Hoa Sơn tự xử lý. Bằng hữu trên giang hồ khỏi nói chúng ta đa quản nhàn sự. Phong Bất Bình nhảy xuống ngựa cung tay vái dài mọi người một vòng nói: các vị làm cho tại hạ hãnh diện, thật cảm kích vô cùng. Tệ phái bị Nhạc Bất Quần tranh đoạt chức trưởng môn khiến cho người ngoài đều oán giận, mà thanh danh của bổn phái trên giang hồ cũng mất hết. Hôm nay lại bày ra chuyện giết phụ thân của người ta để đoạt kiếm phổ, cưỡng bức thu đồ đệ, thật là những hành động vô pháp vô thiên. Tại hạ vô đức vô tài, không xứng đáng làm trưởng môn phái Hoa Sơn, chỉ vì nghĩ đến liệt tổ liệt tông của tệ phái đã gian khổ gây dựng sự nghiệp nên không nỡ để phái Hoa Sơn bị tàn hủy theo mây khói về tay môn đồ hư hỏng Nhạc Bất Quần. Tại hạ đành phải cố gắng gánh vác khó nhọc này, mong các vị bằng hữu ngày sau thường xuyên chỉ điểm đôn đốc cho. Phong Bất Bình nói xong lại cung tay vái dài bốn phía. Lúc này trên ngựa đã có 7-8 người đốt đuốc lên, mưa vẫn còn lâm râm, ánh sáng đuốc chiếu lên mặt Phong Bất Bình, lão lộ vẻ vô cùng đắc ý. Lão nói tiếp: Nhạc Bất Quần tội ác tày trời không thể khoan dung, nên phải chấp hành môn quy, lập tức xử tử. Tùng sư đệ, sư đệ hãy vì bổn phái mà thanh lý môn hộ, đem vợ chồng phản đồ Nhạc Bất Quần ra giết đi. Một hán tử khoảng 50 tuổi đáp dạ, rồi rút trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc Bất Quần, cười một tràng mang rợ, nói: họ Nhạc kia, ngươi làm bại hoại bổn phái, hôm nay phải chịu lấy quả báo. Nhạc Bất Quần thở dài nói: được, được, phe kiếm tông các ngươi vì muốn tranh đoạt ngôi vị trưởng môn mà bày ra độc kế này. Tùng Bất Diệp, hôm nay ngươi giết ta thì sau này ở dưới âm thế còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông phái Hoa Sơn nữa. Tùng Bất Diệp cười ha hả nói: làm nhiều điều bất nghĩa tất nhiên phải chết, chính ngươi đã gây ra nhiều tội nghiệt, nếu ta không giết ngươi để ngươi phải chết do tay người ngoài thì không hay ho gì cả. Phong Bất Bình quát: Tùng sư đệ, nói nhiều vô ích, hành hình đi. Tùng Bất Diệp đáp dạ, lão cầm trường kiếm lên, khuỷu tay co lại. Ánh lửa chiếu vào lưỡi kiếm bỗng đỏ bỗng xanh lấp loáng. Nhạc phu nhân la lên: khoan đã, tịch ta kiếm phổ đó rốt cuộc là ở đâu? Bắt trộm thì phải nắm đủ tang chứng, các ngươi ngậm máu phun người như vậy làm sao có thể khiến người khác khâm phục? Tùng Bất Diệp nói: hay lắm, bắt trộm phải nắm đủ tang chứng. Lão nói xong liền đi lại phía Nhạc phu nhân hai bước, cười hi hi rồi nói: vậy thì bộ tịch tà kiếm phổ chắc là giấu trong người của ngươi, ta phải lục soát người ngươi lấy ra để ngươi khỏi phải nói chúng ta ngậm máu phun người. Lão nói rồi đưa tay trái toan mò vào vạt áo trước của Nhạc phu nhân. Đùi Nhạc phu nhân bị thương lại bị điểm trúng hai huyệt đạo, trước mắt thấy bàn tay thô kệch xương xẩu của Tùng Bất Diệp đưa lên người mình mà lục soát, thật nhục nhã. Bà lớn tiếng gọi: Đinh sư huynh phái Tung Sơn. Đinh Miễn không ngờ Nhạc phu nhân bỗng nhiên gọi tên mình, bèn hỏi: sao? Nhạc phu nhân nói: lệnh sư huynh Tả Minh chủ là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, là mẫu mực trong võ lâm, phái Hoa Sơn cũng nương dựa dưới cờ của Tả Minh chủ, vậy mà sư huynh lại để mặc cho bọn tiểu nhân vô liêm sĩ đến làm ô nhục thê tử người ta, còn ra quy củ gì nữa? Đinh Miễn đáp: cái đó. Nói xong lão trầm ngâm không nói gì. Nhạc phu nhân lại nói: tên ác tặc này toàn ăn nói hồ đồ, nói cái gì là không ỷ đông thắng ít. Hai tên phản đồ phái Hoa Sơn này nếu đơn đã độc đấu thắng trượng phu ta thì chúng ta sẽ đem chức trưởng môn hai tay nhường lại, có chết cũng không oán hận, nếu không thì khó bịt miệng được ngàn vạn anh hùng hảo hán trong võ lâm lắm.
Bà nói đến đây, bỗng nhiên phẹt một tiếng, nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Tùng Bất Diệp. Cự ly giữa Tùng Bất Diệp và bà rất gần, hành động lại xảy ra bất thình lình nên lão không kịp né tránh. Bị nhổ trúng sóng mũi giữa hai mắt, lão lớn tiếng chửi, tổ mẹ nó. Nhạc phu nhân tức giận nói, người là thứ phản đồ phe kiếm tông, võ công thấp kém, không cần trượng phu ta ra tay. Hàng nữ lưu như ta nếu không bị người ám toán điểm nguyệt đạo, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đinh Miễn nói, được lắm. Hai đùi Đinh Miễn thúc vào hông ngựa, con hắc mã xông về trước rồi vòng qua sau lưng Nhạc phu nhân. Lão ta chuyển dây cương ngựa qua tay bên kia, phục người xuống phía trước quất ra một cái. Mũi dây cương điểm trúng ba huyệt đạo trên lưng Nhạc phu nhân. Bà cảm thấy toàn thân chấn động, huyệt đạo liền được giải khai, tứ chi được tự do. Bà biết Đinh Miễn muốn bà tỉ võ với Tùng Bất Diệp. Cuộc chiến này không những có liên quan đến sự sinh tử của gia đình bà, mà còn quyết định sự thịnh suy, hưng vong của phái Hoa Sơn. Nếu như bà có thể đánh bại được Tùng Bất Diệp, tuy cũng chưa chắc biến nguy hiểm thành bình yên, nhưng ít nhất cũng có cơ hội xoay chuyển cục diện. Còn nếu bà thất bại thì cũng đành. Bà liền lượm thanh trường kiếm đã bị đánh rơi lúc nãy lên, nâng kiếm ngang ngực, tạo thế đứng. Ngay lúc này, chân trái của bà nhũn ra, suýt chút nữa thì quỵ ngã. Trên đùi bà vết thương cũng không nhẹ, chỉ dùng một chút nội lực thì khó mà đứng vững. Tùng Bất Diệp cười ha hả nói, người vừa là phụ nữ, vừa giả bộ bị thương ở chân thì còn tỉ kiếm cái gì nữa, dù có thắng ngươi cũng chẳng hay ho gì. Nhạc phu nhân không muốn nói nhiều với lão ta, bà thét, xem kiếm đây. Rồi choang choang, ba kiếm phóng nhanh ra, nội lực trên lưỡi kiếm nghe vù vù. Bà xuất chiêu kiếm này rất nhanh, toàn đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Tùng Bất Diệp thối lui hai bước, kêu lên, hay lắm. Nhạc phu nhân có thể thừa thế bức bách tiến tới, nhưng bà không dám di động chân, chỉ đứng yên một chỗ. Tùng Bất Diệp lại giơ kiếm lên, đánh ngược lại, choáng 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 ba tiếng, tóe lửa. Ba chiêu kiếm này tấn công rất dữ tợn. Trường kiếm Nhạc phu nhân gạt ra, đến chiêu kiếm thứ ba, bà liền chuyển thế thủ thành thế tấn công, phóng kiếm cực nhanh đâm vào bụng dưới của địch nhân. Nhạc Bất Quần đứng một bên, thấy thê tử bị thương nặng ở đùi, dùng lực chống lại cường địch. Chiêu kiếm của Tùng Bất Diệp lại tinh diệu, linh động biến hóa, rõ ràng là cao hơn thê tử lão. Sau khi hai người đánh được hơn 20 chiêu, thì Nhạc phu nhân khó bề di chuyển hạ bàn. Phe khí tông phái Hoa Sơn chuyên dùng nội lực để khắc chế địch, nhưng bà lại đang bị thương, nội tức không đều, kiếm pháp dần dần bị Tùng Bất Diệp khắc chế. Nhạc Bất Quần nôn nóng, thấy các chiêu kiếm của thê tử càng sử càng nhanh thì lão càng lo âu. Sở trường phe kiếm tông là ở kiếm pháp mà sư muội lại dùng chiêu kiếm tương chiến với hắn, tức là lấy sở đoản của mình mà chống lại sở trường của địch, tất phải thua. Vấn đề mấu chốt này sao Nhạc phu nhân lại không biết, nhưng vì thương thế ở đùi của bà khá nặng, vả lại sau khi bà trúng đao lại bị điểm huyệt nên không thể trị thương. Bây giờ vết thương còn chảy máu chưa cầm, làm sao có thể vận khí khắc chế địch được. Lúc này bà hoàn toàn dựa vào tinh thần để chống chọi. Tuy chiêu kiếm không một chút sơ hở, nhưng kình lực giảm sút rất nhanh. Đấu hơn 10 chiêu nữa, Tùng Bất Diệp đã quan sát thấy được chỗ yếu của đối phương, lòng lão vui mừng, lão không cầu thắng vội, chỉ nghiêm mật phòng thủ môn hộ. Lệnh Hồ Xung dương mắt nhìn hai người tỷ đấu, nhìn đường kiếm tung hoành của Tùng Bất Diệp, chàng liền nhận ra lão chỉ sử chiêu thức chứ không dùng nội lực, hoàn toàn khác với cách truyền thụ của sư phụ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, thảo nào bổn phái phân ra làm hai phe kiếm tông và khí tông, cái tối thượng về võ công của hai phe quả nhiên hoàn toàn tương phản. Lệnh Hồ Xung đưa tay lượm thanh trường kiếm ở dưới đất từ từ chống xuống đất để đứng dậy, lòng nghĩ, phái ta hôm nay bị thất bại thảm hại, nhưng thanh danh của sư nương và sư muội trong sạch, quyết không thể để cho kẻ gian làm hoang ố. Xem ra sư nương không phải là địch thủ của người này, hay là ta giết sư nương và sư muội trước, sau đó ta tự tử theo để bảo toàn thanh danh của phái Hoa Sơn. Chợt thấy kiếm pháp của Nhạc phu nhân phóng ra vũ bảo nhưng rối loạn, thanh trường kiếm của bà xoay rất lẹ, phóng vù một tiếng, chính là chiêu vô song vô đối, ninh thị nhất kiếm. Lực đạo của chiêu kiếm này rất lợi hại, tuy bà đang bị trọng thương, nhưng thế phóng kiếm của bà vẫn có oai lực phi thường. Tùng Bất Diệp giật mình kinh hãi, vội nhảy về phía sau, may mà tránh được. Nếu chân Nhạc phu nhân không bị thương, thừa thế truy kích, thì lão ta tất khó mà thoát được. Mặt bà không còn giọt máu, chống kiếm xuống đất, thở hồng hộc.
Tùng Bất Diệp cười nói, thế nào Nhạc phu nhân, khí lực của phu nhân đã kiệt rồi, có chịu để cho ta lục soát chưa?
Lão ta nói vậy, rồi xòe bàn tay trái ra, từng bước tiến đến gần. Nhạc phu nhân muốn nhấc kiếm lên đâm, nhưng tay phải của bà như nặng ngàn cân, không sao nhấc lên được.